Chủ nhật Thăng Thiên 5C.
Thăng Thiên. Công vụ tông đồ chương 1.
Thưa ngài Theophilo, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật lại tất cả những việc Đức Giêsu làm và những điều người dạy kể từ đầu cho tới ngày người được rước lên trời. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm, đang khi dùng bữa với các tông đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới. Đó là, ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Bấy giờ, những người đang tụ họp ở đó hỏi người rằng: Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Người đáp: Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.
Đức Kitô được siêu tôn. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 1.
Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn Người kêu gọi. Đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh? Đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu? Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh. Mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn.
Đức Giêsu được rước lên trời. Luca chương 24.
Bấy giờ, Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lại Người, rồi trở lại Jerusalem. lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Lễ Chúa Thăng Thiên là một lễ trọng cho loài người. Thân xác của Chúa Giêsu đã chết nhưng được phục sinh và bắt đầu được hưởng vinh quang thiên quốc. Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ nhiều lần để củng cố đức tin và dạy dỗ họ. Rồi có một ngày, Ngài nói lời chia tay. Từ nay, Ngài sẽ không hiện ra với họ nữa. Ngài về với thế giới của Thiên Chúa Cha. Giờ đây, Ngài mới được hưởng vinh quang trọn vẹn khi ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng. Lễ Chúa Thăng Thiên là một lễ trọng cho loài người, vì Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người, đã vào nước trời với thân xác phục sinh của mình, với toàn bộ nhân tính đã được biến đổi của mình. Giờ đây, trong thế giới của Thiên Chúa, có sự hiện diện của một người anh em với chúng ta, đó là Chúa Giêsu phục sinh với những dấu đinh. Ngài là con người đầu tiên được vào nước trời. Ngài là đầu mở cửa cho cả nhân loại đi vào nước Cha. Mừng lễ kính Chúa Thăng Thiên là mừng sự thành tựu của một con người mang tên Giêsu. Giêsu ấy có thân xác như ta, sống phận người lông đông, nhọc nhằn loan báo tin mừng cho người nghèo và cuối cùng chết thảm thiết trên thập giá. Giêsu ấy đã được Thiên Chúa Cha tôn vinh và trở nên niềm hy vọng cho những ai đang vất vả ở đời. Chúng ta tin đời mình sẽ có một kết cục tươi tắn, sẽ có một chỗ bên cạnh Giêsu đấng mình đã tin và theo. Chúa Giêsu về trời cả hồn lẫn xác, nên lễ Chúa Thăng Thiên là lễ tôn vinh thân xác con người. Thế giới tiến bộ mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật, nhưng thân xác lại bị coi khinh dưới muôn ngàn cách thức. Chính khi đòi tự do cho thân xác, người ta lại làm thân xác thành nô lệ. Những cuộc chiến, những xung đột, những ích kỷ đã cướp đi biết bao mạng sống con người. Cả những thai nhi cũng bị từ chối quyền sống. Thân xác không còn là đền thờ của thánh thần. Thân xác ô uế không còn là chi thể của Đức Kitô. Chúa Giêsu về trời sau khi đã hoàn thành sứ mạng Cha trao. Ngài khép lại một giai đoạn của lịch sử cứu độ và Ngài mở ra một giai đoạn mới cho giáo hội. Các môn đệ phải trở nên những chứng nhân của Ngài. Nhân danh Ngài, họ phải đi rao giảng cho mọi dân tộc, mời gọi người ta hối cải để được ơn tha thứ. Như thế, các môn đệ sẽ tiếp nối công việc của Thầy. Thầy đã làm cuộc xuất hành lên Jerusalem. Họ cũng phải làm cuộc xuất hành từ Jerusalem đến mọi miền trên thế giới. Như Thầy Giêsu, họ sẽ không tránh khỏi từ bỏ mình, chịu nhục nhã, khổ đau và cái chết. Điều khiến họ vững tâm là Thánh Thần. Thầy sẽ gửi lời hứa của Cha Thầy trên anh em. Như thế, Thánh Thần là quà của Cha do Chúa Giêsu gửi đến. Chúa Giêsu khuyên các ông cứ ở lại Jerusalem để chờ đợi biến cố lớn lao này. Biến cố khiến họ được mặc lấy sức mạnh từ trên cao. Mừng lễ Chúa về trời trong vinh quang, chúng ta hiểu trần gian chỉ là trạm dừng chân. Ta sống trên đời như khách hành hương về quê thật, thanh thoát với mọi hấp dẫn mê hoặc của trần thế, bình tâm sử dụng mọi sự như phương tiện đưa ta về. Chúng ta quý trần gian vì qua đó mới vào được nước trời, và muốn trần gian này thành hình bóng của thiên quốc. Con người hôm nay chênh vênh giữa trời cao và vực thẳm. Chúa đã cho chúng con tự do để chọn giữa thiện và ác, giữa đồng cảm và vô cảm, giữa chân lý và dối trá, giữa tha thứ và hận thù, giữa hiệp nhất và chia sẻ. Chúa đã được dương cao khỏi mặt đất, và Chúa hứa sẽ kéo mọi người lên. Vậy mà chúng con hôm nay vẫn còn chênh vênh. Cuộc đời này có bao điều hút chúng con xuống, khiến chúng con cứ bị giằng co, nghiêng ngả. Xin giúp chúng con buông bỏ những đam mê trần tục, để dám chọn điều Chúa đã chọn trên thánh giá. Chọn khó nghèo, nhục nhã, chọn tự hạ, khổ đau. Nhờ sức mạnh cứu độ của thánh giá Chúa, xin đưa chúng con ra khỏi thế đứng chênh vênh để trọn vẹn thuộc về Chúa.